Chương 461, Vạn Thần Điện bị phá, Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, bản thân cũng cảm thấy rùng mình, nếu quả thật như vậy, Vạn Yêu Quốc và Liên Uy Ngưỡng quả thực là thâm hiểm vô cùng, mục đích của bọn chúng là gì? Nếu như nói bọn chúng làm vậy sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, còn có thể lý giải, nhưng hiện tại còn chưa đến lúc quyết chiến, Liên Uy Ngưỡng đã bắt đầu ra tay với đồng minh của mình, Diệt Thế Ma Quốc đã xong đời. Hồng Hoang cổ giới cũng chỉ còn lại danh nghĩa, hiện tại Vạn Yêu Quốc rất có thể sẽ tính toán cả Minh Thần Quân chỗ dựa cuối cùng của bọn chúng. Chẳng lẽ bọn chúng không sợ mất đi tất cả trợ lực cuối cùng mà thất bại trong gang tấc sao? Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Tôn Ngộ Không, trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc, nhưng không có chứng cứ xác đáng cũng không nên vội vàng kết luận. Nghỉ ngơi một chút, đạo chuẩn quyết định đi trước Vạn Thần Điện. Chờ đến khi Vạn Thần Điện giải phóng những người trong không gian bí ẩn của hắn, cũng nhau bàn bạc để đưa ra quyết định. Tôn Ngộ Không đương nhiên không phản đối quyết định của đạo chuẩn. Lúc trước, đạo chuẩn không muốn người trong không gian của hắn xuất hiện là vì sợ kẻ nằm vùng tiết lộ kế hoạch của họ và cũng không hy vọng có quá nhiều thương vong. Tuy nhiên, bây giờ Tôn Ngộ Không đã xác thực biết được thân phận của kẻ nằm vùng, nên cũng không cần phải lo lắng. Hơn nữa, tình hình hiện tại quả thật có chút phức tạp và hỗn loạn, không phải là đạo chuẩn một người có thể kiểm soát được. Trên đường bay đến Vạn Thần Điện, đạo chuẩn đã từng hỏi kẻ nằm vùng rốt cuộc là ai. Nhưng Tôn Ngộ Không không trả lời, chỉ nói với đạo chuẩn rằng hắn đã có quyết định. Tâm niệm thay đổi nhanh chóng, Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn đã tiến vào Vạn Thần Điện. Khi chứng kiến trấn giới thiên bì ở chính giữa Vạn Thần Điện vẫn còn nguyên vẹn, Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay lập tức, họ nhìn thấy thi thể đầy đất và sự hỗn độn trong đại điện của Vạn Thần Điện. Lúc này, Diệp Tử và những người khác cũng tiến vào đại điện. Diệp Tử nhanh chóng xem còn ai sống sót không. Tôn Ngộ Không sắc mặt tái nhợt nhìn những thi thể cụt tay đứt chân trên mặt đất và nói với Diệp Tử. Nhưng Diệp Tử thậm chí không tiến lên mà nói với Tôn Ngộ Không, ta có thể khẳng định rằng tất cả đều là người chết, đáng chết, Vạn Yêu Quốc những kẻ này. Thật đáng chết, đạo chuẩn khoát tay áo, ra hiệu cho Tôn Ngộ Không không nên mở miệng. Sau khi kiểm tra tất cả thi thể, đạo chuẩn mới đứng dậy nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, trong những thi thể này không có thi thể của Hà Đồ, giới chủ cấp bậc của Vạn Thần Điện. Khi liên minh của chúng ta đến Vạn Thần Điện trước đây, Minh Quân đã phát động một đợt tấn công. Trong trận chiến đó, Hà Đồ của Vạn Thần Điện bị trọng thương và gần như mất đi khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, trong số những thi thể này không có Hà Đồ, chẳng lẽ Sư Tôn nghi ngờ Hà Đồ? Không phải ta cảm thấy Hà Đồ có lẽ bị bọn chúng mang đi. Về phần mục đích là gì thì không rõ, đều do Sư Tôn, thật sự là quá sai lầm. Hiện tại Vạn Thần Cung bị diệt, Sáng Thế Cung sắp bị loại bỏ. Hơn nữa Hồng Hoang cổ giới chỉ còn lại mấy người, có thể nói bọn chúng tuy gọi là sáu phe liên quân, nhưng thực tế chỉ có Hoàng Tuyền Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới và Thương Lan Cung có sức chiến đấu mạnh mẽ. Vạn Thần Điện chỉ còn Phá Quân, Tri Bắc, Phong Khê ba người. Sáng Thế Thần Quốc tuy còn 20 người, nhưng ba ngày sau họ sẽ bị trục xuất khỏi Vườn Thiên Giới. Về phần Hồng Hoang cổ giới, chỉ có Vũ Phàm Đạo Tăng và Phế Linh Hòa Thượng hai người. Nói đến đây đạo trưởng hối hận không thôi, nhưng không đợi Tôn Ngộ Không lên tiếng an ủi, Diệp Tử đứng ở cửa bỗng nhiên khẽ ức một tiếng, rồi thân hình lóe lên đã đến giữa đại điện. Sau đó, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, tay phải chĩa như kiếm trực tiếp đâm vào ngực một cổ thi thể. Chứng kiến hành động kỳ lạ của Diệp Tử, trong lòng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên một tia cảm giác không rõ. Diệp Tử như thế nào? Không đợi Tôn Ngộ Không nói hết lời, Diệp Tử đang ngồi xổm trên mặt đất, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, như nhìn thấy cảnh tượng gì kinh hoàng. Hắn đứng bật dậy, một tay giữ chặt Tôn Ngộ Không, tay kia dắt đạo chuẩn liền hướng ra cửa Vạn Thần Cung chạy như điên. Đồng thời, trong miệng hắn đột nhiên hét lớn, nhanh chạy mau, những thi thể này muốn nổ tung, nhanh. Nghe tiếng Diệp Tử, Long Hoàng và những người khác đứng ở cửa biến sắc, nhìn nhau rồi quay người bỏ chạy. Minh Thiết Cuồng biến mất khỏi tầm mắt, xuất hiện trở lại sau lưng Diệp Tử. Lúc này Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn cũng phản ứng kịp, dưới sự trợ giúp của Minh Thiết Cuồng, ba người cùng Diệp Tử điên cuồng chạy về phía cửa ra vào. Vừa khi mọi người bay ra khỏi cửa điện Vạn Thần Cung, những thi thể ngổn ngang trong nội cung bỗng nhiên bắt đầu phình to, đồng thời những tia sáng đen kịp bắn ra từ trong thi thể. Sau đó, tất cả thi thể đột nhiên bành trướng dữ dội và nổ tung, tiếng nổ lớn vang dội bên tai không dứt, uy lực kinh hoàng từ những thi thể nổ tung trực tiếp sang bằng cả tòa Vạn Thần Cung. May mắn là Diệp Tử phản ứng kịp thời, tuy mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi dư âm của vụ nổ, nhưng họ đã bay xa, Hắc Khôi kịp thời chắn sau lưng mọi người, dùng năng lực của Hắc Mục Chấn Thiên Hống gầm lên một tiếng chấn động thiên địa, cứng rắn đến dư âm của vụ nổ. Tuy nhiên, Hắc Khôi đã đánh giá thấp sức mạnh của vụ nổ. Dư âm tuy bị hắn ngăn chặn, nhưng bản thân hắn lại bị hất văng đi, đâm vào một mỏm núi đá với tốc độ còn nhanh hơn cả Tôn Ngộ Không và những người khác. Dù sao thì mọi người cũng đã tránh được một kiếp. Vụ nổ dữ dội kéo dài một phút đồng hồ, dần dần lắng xuống khi Tôn Ngộ Không và những người khác cẩn thận quay lại. Bản thân cung đã không còn, vị trí của nó sụp xuống 3 mét. Sở dĩ vụ nổ không tạo ra hố lớn là do lực nổ tỏa ra bốn phía chứ không tập trung vào một chỗ. Mục đích của nó không phải để giết chết đối phương bằng cách nổ tung, mà là để gây thương tích cho càng nhiều người càng tốt. Ngay tại vị trí sụt xuống, một cây cột đá trơ trọi đứng sừng sững, trên đó là vạn thần cung trấn giới thiên bì. Vạn yêu quốc sử dụng thủ đoạn vô cùng tàn độc, không chỉ giết sạch người vạn thần cung mà còn dùng thi thể của họ làm mồi nhử để bố trí cạm bẫy. Nếu không phải Diệp Tử có cảm giác nhạy bén với hơi thở sinh mệnh, mọi người không chết cũng sẽ bị thương. Trong vụ nổ dữ dội vừa qua, thi thể của vạn thần điện đã bị nổ thành tro bụi. Đây mới thực sự là hài cốt không còn. Hai phe giao chiến, chém giết lẫn nhau là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc không tôn trọng thi thể của người đã chết là điều không thể tha thứ. Lúc này, lửa giận trong lòng Tôn Ngộ không như muốn thiêu cháy lý trí của hắn. Nếu không phải đạo chuẩn đặt tay lên vai Tôn Ngộ Không, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bay đến Vạn Yêu Cung để chiến đấu. Ngộ Không, hãy tỉnh táo. Càng lúc này chúng ta càng phải giữ bình tĩnh. Bây giờ chưa phải là lúc tìm Vạn Yêu Quốc tính sổ. Ngộ Không, hãy nhớ rằng sự xúc động không thể giúp ngươi đạt được chiến thắng cuối cùng, ngược lại sẽ khiến ngươi rơi vào bẫy của đối phương. Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đưa mọi người trong không gian chính của ta ra. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, đạo trưởng trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không bay lên trời. Diệp Tử, Long Hoàng và những người khác cũng theo sát phía sau. Từ đầu đến cuối, Sa Ngộ Tịnh không nói gì cả, bởi vì hắn biết rõ nhiệm vụ của mình không phải là quyết định thay đại sư huynh, mà là trở thành vũ khí lợi hại nhất của hắn. Đại sư huynh muốn hắn đánh ai, hắn sẽ đánh người đó. Hắn cũng biết rằng, căm thù và phẫn nộ sẽ không khiến đại sư huynh mất phương hướng, mà chỉ làm cho sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đạo trưởng và Tôn Ngộ Không bay đến một khu rừng, rậm cách vạn thần cú một khoảng cách tương đối xa mới dừng lại. Sau khi hạ cánh, Tôn Ngộ Không đã bình tĩnh lại. Diệp Tử đi do thám và bố trí cảnh giới, Hắc Khôi, Vũ Minh bố trí huyết phụ trận. Lão Sa, nếu có chiến đấu một hồi, ngươi không được ra tay. Sau khi hoàn tất việc bố trí, Tôn Ngộ Không dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Đạo trưởng nhẹ gật đầu. Sau khi Diệp Tử và những người khác hoàn thành nhiệm vụ, đạo trưởng nói, ta sẽ thả những người cầm đầu các thế lực ra. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Đạo trưởng giơ tay phải lên, ấn một cái, lập tức trước mặt Tôn Ngộ Không xuất hiện thêm nhiều bóng người. Đó chính là Hoàng Tuyền Thế Giới Tây Chiếu, Lãng Tâm Kiếm Hạo, Sáng Thế Thần Quốc Giác Loạn cùng Thiên Thương, Vạn Thần Điện Tri Bắc cùng Phá Quân, Thương Lan Thủy Giới U Ngọc cùng Tê Dạ, Hồng Hoang Cổ Giới Phệ Linh cùng Vũ Phàm Đạo Tăng. Diên Phương Thốn Linh Giới chỉ có một người trẻ tuổi xuất hiện. Mọi người vừa xuất hiện đều có chút ngỡ ngàng, nhưng phản ứng của mỗi người lại khác nhau. Tuy nhiên, không ai có hành động quá khích. Sau khi nhìn Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh và Đạo Chuẩn, Sáng Thế Thần Quốc Giác Loạn lên tiếng. Đạo Chuẩn, ta tôn trọng, ngươi là tiền bối, nhưng hiện tại ta cần ngươi giải thích hợp lý. Ta nghĩ đây không phải việc thế cung chứ. Hơn nữa, chúng ta đã ngây người ở không gian trung gian bên kia mấy ngày, nếu không có lời giải thích hợp lý, ta nghĩ liên minh này không còn lý do tồn tại.